Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 7 tháng 5, năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục theo Chúa Kitô và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Chim liền cánh như cây liền cài, ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì đường trở thành muôn đề của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban, Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ngày nay, các câu chuyện như chồng đánh vợ, vợ giết chồng, anh em lập mưu hại nhau, con cái đánh đập rồi bỏ rơi cha mẹ, xảy ra ngày càng nhiều, khiến chúng ta lo sợ, vì ngay cả những người thân yêu nhất với ta cũng có thể trở thành kẻ giết ta. Hai chữ yêu thương sao quá mong manh. Tuy nhiên, giữa dòng đời đầy lo âu và sợ hãi trên, lời mời gọi tha thiết của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay: hãy ở lại trong tình thương của Thầy, mang đến cho tất cả chúng ta niềm tin và hy vọng. Ở lại trong tình thương của Đức Giêsu để lắng nghe và cảm nghiệm sự dịu ngọt nơi tình thương bao la của Người. Thánh Augustino viết: không có gì êm dịu cho bằng tình thương của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chạy đến với Ngài để được Ngài nâng đỡ, ủi an, vì chính Ngài là niềm vui bất tận của chúng con. Amen.
Ở lại trong đấng Kitô như chim liền cánh như cây liền cành. Ở lại trong đấng Kitô con thật hạnh phúc vì đường trở thành muôn đề của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Từ lại trong đấng Kitô như chim liền cánh như cây liền cành. Từ lại trong đấng Kitô con thật hạnh phúc vì đường trở thành muôn đề của Ngài. Về nơi đây con tâm linh như mơ giàu, dòng thời gian cuốn trong phút giây trầm lắng, hồn con say ngất yêu thương ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng vâng lời ca.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư ngõ. Xây dựng thư viện điện tử Công giáo Việt Nam. Hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum, đã có lá thư ngõ gửi đến quý Đức Hồng Y, quý đức cha, quý linh mục, tu sĩ, anh chị em tín hữu Công giáo về việc xây dựng thư viện điện tử Công giáo Việt Nam. Nguyên văn thư ngõ như sau. Kính thưa quý Hồng Y, đức cha và anh chị em thân mến. Hiện nay trong lĩnh vực thư viện điện tử, chúng ta đã thấy có nhiều thư viện của các tôn giáo khác, nhưng chưa có một thư viện nào của Công giáo. Cách đây một vài năm, chúng ta thấy có thư viện Dũng Lạc, nhưng sau khi người phụ trách là Linh Mục Trần Cao Tường và Linh Mục Giuse Phạm Văn Tuệ ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ qua đời, thư viện này cũng không còn nữa. Vì thế, để giúp cho người Công giáo Việt Nam có thể tìm đọc, sử dụng các sách của tiền nhân đã viết trong quá khứ, cũng như để lưu trữ chúng cho thế hệ mai sau, chúng tôi mong muốn xây dựng một thư viện điện tử Công giáo, với mục đích là để cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, đều có thể sử dụng. Việc này do một nhóm anh em thiện chí có sáng kiến thực hiện với Đức Giám mục Michael Hoàng Đức Oanh làm trưởng nhóm và Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn được tập thể giao nhiệm vụ làm chủ nhiệm thư viện này trong giai đoạn khởi đầu. Các anh em sau đây sẽ cùng chia nhau các công tác như thu thập, chọn lọc, phân loại sách vở tài liệu, giao tiếp và kết nối với độc giả, phân tích và xử lý dữ liệu, quản trị mạng, tìm kiếm nguồn lực, là giám mục Michael Hoàng Đức Oanh, Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm, Linh mục Joan Ferro Võ Tá Khánh, Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, anh Thomas Nguyễn Trí Dũng, anh Geronimo Nguyễn Văn Nội, anh Giuse Nguyễn Trọng Đa, anh Philippe Nguyễn Ngọc Phượng, anh Giuse Phạm Văn Tại, anh Joan Bautista Lê Hải Nam, anh Joan Bautista Lưu Văn Lộc, anh Giuse Trần Quý Hiệp, anh Giuse Nguyễn Đức Khang. Chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác và đóng góp cho thư viện này của tất cả mọi người đang thiết tha với kho tàng văn hóa Công giáo Việt Nam, của cá nhân hay tập thể, của các dòng tu, các tổ chức và cộng đồng. Việc đóng góp của quý vị sẽ là những viên gạch xây dựng thư viện này cho mọi người. Quý vị có thể gửi cho chúng tôi những tập tin của sách báo, hình ảnh, tài liệu có sẵn, hoặc có thể gửi trực tiếp sách báo đó cho chúng tôi, để chúng tôi chuyển thành các tập tin dữ liệu thích hợp đưa vào thư viện này. Các tập tin này sẽ được lưu trữ trong kho dữ liệu chung và được giới thiệu trên trang web để dễ dàng cho việc truy cập. Việc truy cập này hoàn toàn miễn phí, vì Chúa là nguồn của sự khôn ngoan, và Ngài cho không chúng ta tất cả những ơn lành, nên chúng tôi ước mong các tác giả cũng quảng đại chia sẻ cho độc giả trong tinh thần đó. Chúng tôi cũng rất mong nhận được tất cả những đóng góp ý kiến của quý vị về việc xây dựng, tổ chức, quản lý, sử dụng dữ liệu của thư viện này. Mọi liên hệ đóng góp xin gửi về địa chỉ thư viện cjvn@gmail.com hoặc Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm, Nhà thờ Hòa Hưng, 104 Tô Hiến Thành, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhìn về tương lai với niềm hy vọng, chúng tôi xin hết lòng cảm ơn quý Hồng Y, quý Đức Cha, anh em Linh Mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em tín hữu và mọi người. Xin tất cả cầu nguyện cho công việc này được hoàn thành tốt đẹp theo Thánh ý Chúa. Kính chúc tất cả quý vị luôn an lành, tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa Phục Sinh. Kính thư, thay mặt nhóm thực hiện, Giám mục Michael Hoàng Đức Oanh. Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, họp báo về năm thánh lòng thương xót. Sáng ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Đức Tổng giám mục Fisichella nhắc nhở rằng năm thánh ngoại thường này không phải là đại năm thánh 2000. Mỗi năm thánh có những đặc thù riêng. Vì thế, việc so sánh giữa hai biến cố là điều không có ý nghĩa. Nòng cốt của năm thánh sắp tới là để giúp giáo hội trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, sau khi đã cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Vì vậy, khẩu hiệu của năm thánh này là thương xót như Chúa Cha. Một đặc tính của năm thánh ngoại thường sắp tới về lòng thương xót là lần đầu tiên cửa năm thánh hay cửa thương xót cũng được mở tại các giáo hội địa phương, cụ thể là tại nhà thờ chính tòa hoặc tại đền thánh do vị bản quyền xác định. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Fisichella đã giới thiệu huy hiệu của năm thánh và chương trình cử hành năm thánh tại Roma. Trước tiên, từ ngày 19 đến 21 tháng Giêng năm 2016, được dành cho tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực hành hương. Sau đó, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2016, sẽ có một buổi cử hành cho các phong trào, hội đoàn, các dòng tu hoạt động theo linh đạo thương xót. Tiếp đến, giới thiện nguyện bác ái sẽ cử hành năm thánh vào ngày mùng 4 tháng 9 năm 2016. Rồi ngày mùng 9 tháng 10 được dành để cử hành mẹ thương xót. Ngày 24 tháng 4 năm 2016 được dành cho người trẻ sau khi chịu phép thêm sức. Sẽ có ngày năm thánh 29 tháng 5 năm 2016 dành cho các phó tế là những người do ơn gọi và sứ vụ được kêu gọi chủ trì bác ái trong đời sống cộng đoàn Kitô. Rồi ngày mùng 3 tháng 6 năm 2016, kỷ niệm 160 năm lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, sẽ là ngày năm thánh dành cho các linh mục. Ngày 25 tháng 9 năm 2016 sẽ là ngày dành cho các giáo lý viên. Ngày 12 tháng 6 năm 2016 là ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân và những người khuyết tật cũng như những người săn sóc họ. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2016 là ngày năm thánh của các tù nhân. Một viễn tượng khác của năm thánh sắp tới là Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện một cách tượng trưng đi tới một số môi trường ngoại ô của cuộc sống, để đích thân chứng tỏ sự gần gũi và quan tâm của Ngài đối với những người đau khổ, người sống ngoài lề xã hội, và những người đang cần một dấu chỉ diệu hiền. Những hoạt động đó có giá trị tượng trưng, và các giám mục cũng như các linh mục cũng làm những cử chỉ như vậy trong các giáo phận liên hệ, như dấu chỉ hiệp thông với Đức Thánh Cha, để một dấu chỉ cụ thể về lòng thương xót và sự gần gũi của giáo hội được gửi đến mọi người. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Fisichella giới thiệu hai địa chỉ trên mạng bằng 7 thứ tiếng, qua đó độc giả có thể tìm được những thông tin chính thức về lịch trình các biến cố năm thánh, những chỉ dẫn để tham dự với Đức Thánh Cha và những thông tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu. Trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với 50.000 tín hữu trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy ở lại trong Chúa Giêsu để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa Phục Sinh về những lời dặn dò của Chúa Giêsu với các môn đệ, nhắn nhủ họ hãy ở lại trong Người để có thể sinh nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, trong lúc Ngài biết rằng cái chết đã gần kề, giờ của Ngài đã đến. Ngài ở với các môn đệ lần chót, và vì thế, Chúa muốn ghi tạc vào tâm trí họ một chân lý cơ bản, đó là cả khi Ngài không còn hiện diện thể lý giữa họ, họ vẫn có thể kết hiệp với Ngài một cách mới mẻ, và nhờ đó mang lại nhiều hoa trái. Và tất cả chúng ta có thể kết hiệp với Chúa một cách mới mẻ. Nếu một người đánh mất sự hiệp thông ấy với Chúa, thì sẽ trở nên son sẻ và gây hại cho cộng đoàn nữa. Để diễn tả thực tại ấy, Chúa Giêsu dùng hình ảnh gốc nho và các ngành. Với hình ảnh đó, Chúa dạy chúng ta cách ở lại trong Ngài, kết hiệp với Ngài, mặc dù Chúa không hiện diện thể lý. Chúa Giêsu là gốc nho, và qua Ngài, như nhựa sống của cây, được chuyển đến các ngành tình thương của chính Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh. Chúng ta là ngành, và qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn làm cho chúng ta hiểu tầm quan trọng của sự kết hiệp với Ngài. Các ngành cây không độc lập, nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào gốc nho, trong đó có nguồn sống. Cũng thế, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, được tháp nhập vào Chúa Kitô nhờ phép rửa, chúng ta nhận được từ nơi Chúa một cách nhưng không hồng ân sự sống mới, và chúng ta được ở trong tình hiệp thông sinh tử với Chúa Kitô. Cần phải trung thành với phép rửa và tăng trưởng trong tình bạn với Chúa nhờ kinh nguyện hàng ngày, lắng nghe và ngoan ngoãn vâng lời Chúa, đọc tin mừng, tham gia các bí tích, nhất là phép thánh thể và hòa giải. Thực vậy, qua những thái độ ấy, người ta biết đó là một Kitô hữu đích thực, cũng như qua hoa trái, người ta biết được cây thế nào. Hoa trái của sự kết hiệp sâu đậm với Chúa Giêsu thật là tuyệt vời. Toàn thể con người chúng ta được biến đổi nhờ ơn Chúa Thánh Linh. Linh hồn, trí tuệ, ý chí, tình cảm và cả thân thể nữa. Vì tinh thần và thân xác chúng ta là một. Chúng ta nhận được một sự sống mới, sự sống của Chúa Kitô trở nên cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ như Chúa, hành động như Chúa, nhìn thế giới và sự vật với đôi mắt của Chúa Giêsu. Do đó, chúng ta có thể yêu thương anh chị em chúng ta như Chúa đã làm, đã yêu mến họ. Bắt đầu từ những người nghèo khổ nhất với con tim của Chúa, và nhờ đó mang vào thế giới những hoa trái của lòng từ nhân, bác ái và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, mỗi người là một ngành của một gốc nho duy nhất, và tất cả chúng ta đều được kêu gọi sinh hoa trái của sự cùng thuộc về Chúa Giêsu và Giáo hội. Chúng ta hãy phó thác bản thân cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để chúng ta có thể là những cành cây sống động trong Giáo hội và làm chứng về đức tin của chúng ta bằng cuộc sống hợp với niềm tin ấy, với ý thức rằng tùy theo ơn gọi đặc thù, tất cả chúng ta đều tham dự vào sứ mạng cứu độ duy nhất của Chúa Giêsu Kitô. Kế đến, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người hiện diện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục trích đọc phần tiếp theo của tông chiếu ấn định năm Thánh Ngoại Thượng về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau: Mùa chay trong năm thánh này cũng nên được sống sốt sắng hơn như một thời thuận tiện để cử hành và trải nghiệm lòng thương xót Chúa. Biết bao nhiêu trang sách thánh rất thích hợp cho việc suy niệm trong những tuần mùa chay, giúp chúng ta tái khám phá ra khuôn mặt đầy thương xót của Chúa Cha. Chúng ta có thể lặp lại những lời của tiên tri Mica và biến những lời này thành lời của chúng ta. Thân lạy Chúa, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, Người sẽ lại thương xót chúng ta, và tội lỗi chúng ta Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta Người ném xuống đáy biển. Các trang của tiên tri Isaiah có thể được suy gẫm một cách cụ thể trong suốt mùa cầu nguyện, chay tịnh và thực thi các việc bác ái. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại, có ta đây. Nếu ngươi lọi khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏ trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi. Giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng. Xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ. Isaiah chương 58 từ câu 6 đến câu 11. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa được cử hành vào ngày thứ 6 và thứ 7 trước tuần thứ 4 của mùa chay nên được thực hiện trong mọi giáo phận. Rất đông người, kể cả giới trẻ, đang trở lại với bí tích hòa giải. Qua cảm nghiệm này, họ đang tái khám phá con đường trở về với Chúa khi sống một khoảng khắc cầu nguyện mãnh liệt và khi tìm kiếm ý nghĩa trong đời họ. Chúng ta hãy đặt bí tích hòa giải ở trung tâm một lần nữa, sao cho bí tích này giúp mọi người chạm vào sự hùng vĩ của lòng thương xót Chúa với những đôi tay của riêng họ. Với mọi hối nhân, bí tích này sẽ là nguồn mạch của bình an nội tâm thật sự. Tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi nhấn mạnh rằng, các cha giải tội là dấu chỉ xác thực cho lòng thương xót của Chúa Cha. Chúng ta không tự động trở thành những cha giải tội tốt. Chúng ta chỉ trở thành cha giải tội tốt khi, trên tất cả mọi sự, chúng ta để cho mình thành những hối nhân tìm kiếm lòng thương xót của Ngài. Chúng ta không bao giờ được quên rằng, là cha giải tội, nghĩa là dự phần vào chính sứ mệnh của Chúa Giê-xu để trở nên một dấu chỉ cụ thể cho sự bất biến của tình yêu tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Các linh mục chúng ta đã nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần để tha tội, và chúng ta chịu trách nhiệm về việc này. Không ai trong chúng ta nắm giữ quyền lực trên bí tích này. Thay vào đó, chúng ta là những tôi tớ trung tín của lòng thương xót Chúa qua bí tích ấy. Mỗi cha giải tội phải đón nhận các tín hữu tương tự như người cha trong vụ ngôn người con hoang đàn. Một người cha chạy ra ngoài để gặp con trai mình, bất kể nó đã phung phí hết phần sản nghiệp của nó. Các cha giải tội được mời gọi để ôm người con trai ăn năn đang trở về nhà và diễn tả niềm vui được có lại người con ấy. Chúng ta cũng đừng bao giờ mệt mỏi đi ra ngoài với người con trai còn lại, là người đứng bên ngoài, không thể vui mừng nổi, để giải thích với nó là phán đoán của nó quá hà khắc, không công bằng và vô nghĩa dưới ánh sáng lòng thương xót vô biên của người cha. Cầu xin cho những cha giải tội đừng đặt ra những câu hỏi vô ích, nhưng giống như người cha trong dụ ngôn, hãy ngắt ngang bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của người con hoang đàn. Cầu xin cho các cha giải tội học được cách chấp nhận những lời kêu gọi giúp đỡ và lòng thương xót tuôn chảy từ trái tim của mỗi hối nhân. Nói tóm lại, các cha giải tội được mời gọi là một dấu chỉ về sự ưu việt luôn luôn ở khắp mọi nơi và trong bất kể mọi tình huống của lòng thương xót. Trong mùa chay của năm thánh này, tôi có ý định sai đi các thừa sai của lòng thương xót. Họ sẽ là một dấu chỉ của sự lo lắng từ mẫu của giáo hội đối với dân Chúa, để dân Chúa có thể bước vào sự phong phú sâu xa của mầu nhiệm rất cơ bản này của đức tin. Sẽ có những linh mục mà tôi sẽ ban cấp quyền tha thứ cả những tội lỗi chỉ dành quyền giải cho tòa thánh. Như thế, quyền của các vị như những cha giải tội rộng đến mức nào sẽ được rõ ràng hơn nữa. Các vị trên hết sẽ là dấu chỉ sống động cho sự sẵn sàng của Chúa Cha chào đón những ai tìm kiếm sự tha thứ của Ngài. Các vị sẽ là các thừa sai của lòng thương xót, vì họ sẽ là những người hỗ trợ cho cuộc gặp gỡ thực sự đầy tình người, nguồn mạch sự giải thoát, và đầy tinh thần trách nhiệm để khắc phục những chướng ngại và đón nhận lại cuộc sống mới của bí tích rửa tội. Họ sẽ được dẫn dắt trong sứ vụ của mình bằng những lời của Thánh Tông Đồ. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Thật ra, mọi người, không chừa một ai, đều được kêu mời đón nhận ơn gọi xót thương. Xin cho những thừa sai này có thể sống ơn gọi ấy với bảo đảm rằng họ có thể dán mắt vào Chúa Giê-xu, vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Tôi yêu cầu các anh em giám mục mời và chào đón những thừa sai này, để, trên hết tất cả, họ có thể là những vị giảng thuyết có sức thuyết phục của lòng thương xót. Cầu mong sao cho từng giáo phận có thể tổ chức các cuộc đại phúc để các thừa sai này có thể là sứ giả của niềm vui và sự tha thứ. Các giám mục được yêu cầu cử hành bí tích hòa giải với anh chị em giáo dân của mình, để thời gian ân sủng do năm thánh mang lại sẽ làm cho nhiều con cái Chúa có thể cất bước trên cuộc hành trình về nhà cha một lần nữa. Xin cho các vị mục tử, đặc biệt là trong mùa chay, siêng năng trong việc kêu gọi các tín hữu quay lại gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và tìm thấy ân sủng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
và các bạn thân mến. Trong buổi phát trước, chúng tôi đã trình bày phần đầu bài thứ 10 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Vâng phục phúc âm trong đời sống thánh hiến. Trong buổi phát này, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần còn lại của bài này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Thánh Tô-ma thấy trong sự vâng phục tu trì một hình thức hoàn hảo nhất của việc bắt chước Đức Kitô mà Thánh Phaolô đã nói rằng, người đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự. Vì thế, vâng phục đứng hàng đầu trong hy lễ toàn thiêu của việc tuyên khấn rằng. Nói theo truyền thống Kitô giáo tốt đẹp và mạnh mẽ này, công đồng chủ trương rằng, theo gương Chúa Giê-xu, các tu sĩ được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, lấy đức tin tùng phục các vị bề trên đại diện Thiên Chúa, và nhờ các ngài hướng dẫn, họ phục vụ mọi anh chị em trong Chúa Kitô như chính Chúa Kitô vì tuân phục Chúa Cha đã phục vụ anh em và hiến mạng sống để cứu chuộc mọi người. Việc vâng phục Chúa Cha được Đức Giê-xu thực hiện mà không loại trừ các môi giới loài người. Trong thời thơ ấu, người đã vâng phục Thánh Giuse và Đức Mẹ. Thánh Luca nói rằng, người hằng vâng phục các ngài. Như vậy, Đức Giê-xu là mẫu gương cho những người vâng phục một quyền bính nhân loại khi biện phân nơi quyền bính này một dấu chỉ của ý muốn Thiên Chúa. Và từ lời khuyên phúc âm sống vâng phục, các tu sĩ được mời gọi vâng phục các bề trên trong tư cách là đại diện Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Tô-ma khi giải thích một bản văn, chương 68 của tu luật Thánh Điển Đức, chủ trương rằng tu sĩ phải y theo phán quyết của bề trên. Ai cũng biết rằng, sự khó khăn của vâng phục thường nằm ở vấn đề khám phá ra ý muốn Thiên Chúa qua một đại diện là con người. Nhưng nếu xuất hiện ở đây mầu nhiệm thập giá, thì ta đừng nhắm mắt làm ngơ. Phải luôn nhớ rằng, vâng phục tu trì không thuần túy chỉ là sự tùng phục của con người đối với một quyền bính nhân loại. Ai vâng phục là tùng phục Thiên Chúa, thánh ý của Ngài được diễn tả trong ý muốn của bề trên. Đây là vấn đề đức tin. Các tu sĩ phải tin vào Thiên Chúa, người thông truyền ý muốn của người qua trung gian các bề trên. Ngay cả trong những trường hợp tỏ rõ những thiếu sót của các bề trên, thì ý muốn của các ngài nếu không trái ngược với luật Chúa hay luật dòng, thì vẫn diễn tả ý muốn của Thiên Chúa. Ngay cả khi nhìn theo phán đoán nhân loại, quyết định đó xem ra thiếu khôn ngoan, nhưng phán đoán của đức tin sẽ chấp nhận mầu nhiệm thánh ý, mầu nhiệm thập giá. Và lại, môi giới của con người, cho dù bất toàn, cũng vẫn mang một dấu ấn đích thực, dấu ấn của giáo hội, khi dùng quyền bính của mình mà phê chuẩn các hội dòng và lề luật của họ như con đường chắc chắn của sự trọn lành Kitô giáo. Ngoài lý do mang đặc tính giáo hội này, cần phải thêm một lý do khác phát xuất từ mục đích của các hội dòng tận hiến là góp công xây dựng thân thể Chúa Kitô theo như ý định của Thiên Chúa. Đối với tu sĩ nào quan niệm và thực hành vâng phục như vậy, điều đó trở thành bí quyết của hạnh phúc chân thực, kết quả của niềm xác tín Kitô giáo là mình không làm theo ý riêng, nhưng làm theo ý của Thiên Chúa, với một tình yêu mạnh mẽ đối với Đức Kitô và giáo hội. Mặt khác, đối với các bề trên, công đồng yêu cầu hãy trở thành những người đầu tiên ngoan ngoãn tuân theo ý Chúa. Hãy ý thức trách nhiệm của mình. Hãy thăng tiến tinh thần phục vụ, hãy bày tỏ đức ái đối với anh em, hãy tôn trọng nhân vị của những người dưới quyền mình, hãy khuyến khích một bầu khí cộng tác, hãy sẵn sàng lắng nghe anh em mình, tuy vẫn phải duy trì quyền quyết định. Lòng yêu mến giáo hội đã từng là nguồn gốc của những bản lề luật và hiến pháp của các dòng tu, và nhiều lần họ tuyên bố rõ ràng sẽ hết mình phục tùng quyền bính của giáo hội. Gương sống của Thánh Ignacio giải thích điều này. Để phục vụ Đức Kitô và giáo hội tốt hơn, Ngài ban cho dòng tên lời khấn thứ tư thời dành. Đó là đặc biệt vâng phục Đức Thánh Cha về những gì liên quan đến sứ vụ. Lời khấn này minh định một quy luật ám tàng trong bất cứ việc tuyên khấn nào của các dòng. Những hội dòng khác cũng làm rõ quy luật này bằng cách này hay cách khác. Ngày nay Bộ Giáo luật hòa theo truyền thống tốt đẹp về đạo lý và tu đức xuất phát từ Tin Mừng cũng nhấn mạnh rằng các hội dòng tận hiến xét vì đã đặc biệt dâng mình phục vụ Thiên Chúa và toàn thể giáo hội nên phải phục tùng nhà chức trách tối cao của giáo hội một cách riêng biệt. Mỗi phần tử của các hội dòng có nghĩa vụ vâng lời Đức Thánh Cha như bề trên tối cao, kể cả chiếu theo mối ràng buộc thánh của Đức vâng lời. Đó là những quy luật của cuộc sống mà nếu được tiếp nhận và tuân hành với đức tin thì sẽ đưa các tu sĩ vượt lên trên quan điểm pháp lý về mối tương quan trong cộng đoàn Kitô giáo. Họ cảm thấy một nhu cầu phải chen vai sát cánh nhiều hơn vào những trào lưu tinh thần và những dự án tông đồ của giáo hội, vào những thời điểm khác nhau của cuộc sống, bằng những hoạt động, hay ít ra bằng lời cầu nguyện, và luôn luôn bằng tình yêu con thảo đối với giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài số 10 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Vâng phục phúc âm trong đời sống thánh hiến. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tìm thánh ý Chúa dành cho con. Chúa muốn con đi giao giảng lời Chúa, hay là cho con bôn ba giữa đời. Con muốn dâng lên trọn cả đời sống để chọn đời con biết dùng lời hát chúc tụng Chúa thôi. Nguyện chọn đời con từ đây dâng Chúa, xin Chúa sau này cùng con tháng ngày những lúc ưu tư đôi vai nặng. Xin Ngài nâng đỡ, đừng để con ngã quỵ. Một lòng chung kiên, nguyện theo chân Chúa, đến những phương trời, sẽ chia với đời. Dẫu có gian nan, dẫu có nguy nan, con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa. Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tìm thánh ý Chúa dành cho con. Trong mỗi câu kinh, trong từng lời hát, biết tìm thánh ý thực thi mỗi ngày như muối như men giữa nơi trần thế để chọn đời con trở thành nhân chứng của Ngài mãi thôi. Nguyện chọn đời con từ đây dâng Chúa, xin Chúa sau này cùng con tháng ngày những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh. Xin Ngài nâng đỡ, đừng để con ngã quỵ. Một lòng chung kiên, nguyện theo chân Chúa, đến những phương trời sẽ chia với đời. Dù có gian nan, nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quỳ bên nhau cầu khấn cho nhau, thề chung trinh lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành kính nguyện cầu, thề yêu nhau dù nhiều thương đau.
Quỳ bên nhau dâng lời nguyện ước, lời van xin Thiên Chúa dù thương.
Lời van xin thiết tha từng ngày, để yêu nhau muôn đời chẳng phai.
Tình một đời bây giờ lẻ loi, tình ngân nga hát trong nắng mai, mãi luôn xa xôi, nhắc mưa không giờ, giữ cho tình yêu chúng con buồn tràn. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin bó tay, tình chung yêu thương, con nguyện con thương, Chúa ban mùa xuân phúc.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận làm việc hay không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về việc này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ. Trong anh có vẻ lo lắng và hồi hộp. Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn và yêu đời. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, một chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn với những chiếc dĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe, và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh và hạnh phúc của nàng. Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng trước khi bước vào bữa tiệc. Anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ ghi rằng: "Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà. Buổi tối nay dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em yêu anh." Sau khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt, anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh. Có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: "Anh yêu, anh đừng buồn vì không nhận được việc. Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Buổi tối này dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em luôn yêu anh." Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Agostino đã nói: "Hãy yêu đi, rồi muốn làm gì cũng được." Nghĩa là khi một tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu, thì họ sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. một trí óc thông minh sẽ nghĩ ra những điều để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng một quả tim thông minh sẽ mách bảo cách thực hiện những điều ấy như thế nào. Tình yêu mãnh liệt đối với người chồng đã khiến cô vợ nghĩ ra được những hình thức động viên, an ủi để đón nhận bất cứ tình huống tốt hay xấu nào trong công việc làm ăn của anh ta. Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước, nhất là khi điều ấy được thực hiện bởi những người thân của mình. Vì thế, chúng ta hãy sử dụng sự thông minh của trái tim để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người anh em đang sống chung quanh chúng ta. Thật ra, không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện dễ dàng để thể hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho người thân. Tuy nhiên, khi đối diện với những nghịch cảnh xảy đến trong cuộc sống, thì con người vẫn có thể chia sẻ một điều bình dị và quý giá, đó là lòng yêu thương. Với lòng nhiệt tình mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ, nhất định chúng ta sẽ có những cách thức để thực hiện. Người vợ đã sẵn sàng tâm lý và sự yêu thương đong đầy để đón nhận mọi kết quả thành công hay thất bại của người chồng trong công việc. Vì một tình yêu sâu xa và đích thực có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn những gì người yêu mình đã có, đang có và cũng có thể sẽ không bao giờ có. Khi nhặt và đọc tấm thiệp thứ hai, vẫn với nội dung trang chiếu tình yêu thương của người vợ dành cho mình khi anh ta không nhận được việc, chắc hẳn người chồng sẽ rất hạnh phúc vì nhận ra rằng người vợ đã yêu thương anh vì chính anh, và hơn thế nữa, bất chấp anh trong tình trạng như thế nào. Một thi sĩ xưa đã chua chát nói về sự thay đổi của thế thái nhân tình như sau. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Ngày nay, tình người càng trở nên mong manh, bấp bênh theo con sóng của những quyền lợi vật chất cụ thể, vì thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục với những quan niệm phổ biến rằng chỉ có những giá trị vật chất cụ thể mới có giá trị hiện hữu đích thực. Giá trị của con người được quy chiếu vào sự thành công của tài năng, chức quyền, địa vị, và nhất là tiền bạc. Và người ta xem đó là cơ sở để thiết lập các mối quan hệ tình cảm của mình. Trong thánh lễ hôn phối của đạo Công giáo, trước bàn thờ Chúa, đôi phối nhân đã hứa yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau trong suốt cả cuộc đời. Đây là lời đoan hứa trang trọng, sâu sắc và rất thực tế trong đời sống vốn chứa rất nhiều chông gai, thăng trầm của con người. Ngày nay, trước sự xâm thực của chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, nhiều giá trị truyền thống của gia đình bị sụp đổ. Càng ngày, người ta càng rất khó lòng giữ vững hạnh phúc và bình an trong đời sống gia đình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì thân con là một hạt bụi, nhưng bàn tay quyền năng của Ngài đã cho chúng con được hiện hữu trong cuộc đời này, và Ngài lại luôn trân quý từng phận người chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào, trong tình trạng nào. Xin cho chúng con cũng biết mặc lấy tâm tình yêu thương đó để đối xử với những người anh em của mình, để chúng con luôn yêu thương và quý trọng nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Quỳ bên nhau, cùng nắm tay nhau, thề ghi sâu lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau, thành kính nguyện cầu, thề yêu nhau, đại cho mãi sau.
Quỳ bên nhau, chung lời nguyện ước, lời ca khen Thiên Chúa tình thương.
Lời tri ân, kính cha mẹ hiền, lời ban
một đời bây giờ lên ngôi, tim ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sáng soang, nắng mưa không rơi, giữ cho tình yêu chúng con buồn chán. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin phó thác, tình chung yêu thương, không nguyện coi thường, Chúa ban mùa xuân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.